Vò tóc chồng người. Người ta hay dùng những từ to tát khi nói về giá trị của một miền đất, hoặc cồng kềnh vật thể như lâu đài, thành quách, sản vật, tiền bạc, hoặc siêu hình như triết lý, tư tưởng hay cung cách ứng xử. Nhưng có những công việc tỉ mỉ ít khi được nói đến. Những thứ nhỏ nhỏ này góp thành thói quen sống hàng ngày của hàng triệu cư dân một đô thị như Hà Nội. Từ việc uống chén trà nóng đầu ngày ở một quán cóc đến việc ăn bún đậu mắm tôm cần kèm mỗi đĩa rau kinh giới. Nhưng ai quen với bộ mặt tươi cười, giọng nói ngọt ngào êm ái của người làm nghề dịch vụ ở những miền khác, gặp phải bộ dạng lạnh lùng khó đăm đăm của người bán hàng Hà Nội, dễ sốc. Nhưng có sống quen mới biết, ở Hà Nội vẫn có những công việc mà người phục vụ ân cần hơn mức mong đợi. Không cần phải dịch vụ nhạy cảm tốn kém gì, nếu là đàn ông thì tiện quá rồi, bạn hãy đi cắt tóc. 1. Ở Hà Nội, trừ những hiệu cắt tóc hạng sang, đa phần nam giới từ 3 đến 80 tuổi, nếu còn tóc, sẽ ra các hiệu gần nhà hoặc tiện đường đi làm. Các hiệu ấy bình dân, trong nhà có máy lạnh hoặc chỉ là ở vỉa hè có bờ tường treo gương. Giá cắt tóc thông thường khoảng 30 đến 60 nghìn đồng. Chúng làm nhiệm vụ thẩm mỹ và vệ sinh đầu tóc cho non nửa dân số thủ đô, nghĩa là 3 triệu theo con số chính thức. Ngoài ra, chúng còn là nơi cánh đàn ông trao đổi tin tức thời sự, số đề, bóng đá, cho đến thi thoảng chuyện công việc. Thật có lẽ không có dịch vụ nào tử tế với khách hàng ở Hà Nội bằng hiệu cắt tóc. Nhất là việc cắt xong, khách đã duỗi lưng cho ông thợ cạo mặt sạch sẽ. Ông ta đưa lên cái khăn giấy lau vết bọt kem hỏi: anh có gội đầu không? Bên kia, cạnh cái ghế gội ngả ra như cái giường, một cô xinh xắn da trắng bóc, ngón tay được làm móng kỹ càng, sơn roi rói như sẵn sàng vít đầu bạn xuống để chăm sóc. Đến đây thì người đọc kêu: có gì lạ đâu, dịch vụ cắt tóc gội đầu này Hà Nội đi sau Sài Gòn cả vài chục năm, thậm chí lấy ráy tai và nhổ tóc bạc. Hai dịch vụ giá trị gia tăng của cắt tóc cũng nhập cư từ Nam ra Nốt. Nhưng đã bảo là có sống ở Hà Nội, nơi ai cũng có tư tưởng ông chủ bà chủ, thì việc được ve vuốt, săn sóc như thế lại trở nên rất đỗi đặc biệt. Hồi mới giải phóng miền Nam, một nhà văn nữ miền Bắc vào thăm đã kinh hãi khi thấy cậu em họ làm nghề nhơ nhuốc chăm sóc sắc đẹp cho chị em như sơn móng tay, uốn tóc. Giờ đây, tư tưởng sống khổ hạnh, tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy của dân Bắc đã mai một trong cuộc sống phong phú vật chất. Người ta đã sẵn sàng đĩnh đạc nằm dài ra trên ghế nhà hay giường gội đầu, lim dim mắt thưởng thức sự chăm sóc với giá tiền chỉ đắt gấp rưỡi bát phở. Tất nhiên vẫn có những ông khách quyết về nhờ vợ ngoáy tai hoặc bắt con nhổ cái tóc bạc hộ. Còn lại thì nhìn vào sự phong phú của các hiệu cắt tóc gội đầu với muôn biển nhấp nháy xanh đỏ và đua nhau phô ra các dịch vụ tốt nhất, ta thấy cũng rạo rực muốn đi cắt dù tóc chưa xanh chân mai. Người ta vẫn bảo trong mỗi người Việt có một ông quan nhỏ và sẵn tâm hồn một thi sĩ. Đấy đương nhiên là nói về đàn ông. Hẳn nhiên chị em sẽ phải ở vào thế sẵn là bà lớn phu nhân, ông quan nhỏ và vợ chàng thi sĩ ấy. Và lại phụ nữ xưa đã ham cái bút cái nghiên anh đồ, vì anh ấy sẽ đỗ làm quan và cái cảnh võng anh đi trước, võng nàng theo sau, nó hấp dẫn chị em truyền đời, đến nỗi nàng Châu Long chấp nhận xa chồng Dương Lễ 3 năm trời. Và còn ghê gớm hơn, vỏ võ nuôi bạn chồng là Lưu Bình trong ngần ấy năm để anh này đỗ trạng. Nàng ấy có lẽ cũng ghi một kỷ lục về chữ tín, vì 3 năm trời tịnh không thành thân với ông chồng hờ và giấu biệt tung tích mình là thiếp thứ 3 của Dương Lễ. Ở đây, các phẩm chất của chị em cứ xoắn quện vào nhau. Nhưng vài chục năm chính sách bình quyền phụ nữ cũng bổ sung những phẩm chất nam tính cho họ, nhất là trong thời chiến. Phụ nữ làm nghề dịch vụ chăm sóc cơ thể người khác phái đã bị coi như thấp kém, hay đúng hơn là cái nghề nữ tính này vắng bóng đến tận cuối những năm 80. Phụ nữ vài chục năm trước không làm nhà nước mà buôn bán đã bị xem thường, huống hồ nghề vò tóc ngoáy tai chồng người. Vì thế, các chị em nào chấp nhận làm nghề xoa bóp lắm lúc bị xếp vào cùng rọ với mại dâm, trong khi đi sang Thái Lan hay khắp Đông Nam Á, du khách nườm nượp vào massage chân cho đỡ mỏi sau một ngày shopping như dọn kho các đại siêu thị. Dĩ nhiên, hành khách nữ người Việt hễ đến cửa khẩu sân bay Kuala Lumpur hay Singapore là bị hỏi sang làm gì, có mang hơn 500 đô không? Nếu lúng túng hay không có chứng minh tài chính, ngay tức khắc bị công an nước bạn liệt vào nhóm lao động nhạy cảm hay dự tuyển kén vợ cho các ông người Tàu, Đài Loan hay nước nào thừa nam giới, tạo nên một từ định danh được quốc tế hóa khắp khu vực: cô dâu Việt. 2. Nhưng đấy là chuyện đã vượt quá khuôn khổ những hiệu cắt tóc bình dân Hà Nội. Việc người Hà Nội chấp nhận và thậm chí hưởng ứng hơi quá nồng nhiệt các dịch vụ chăm sóc như hiện nay có lẽ lại là thay đổi tốt. Hà Nội không chỉ có phở quát cháo chửi, phục vụ chỏng lòn, mà còn biết chiều chuộng khách. Biết chiều ở đây là chiều đúng cách, không phải cái kiểu chăm sóc khách hàng như cái máy mà các công ty đào tạo nhân lực vẫn làm rồi rất đỗi kỳ cục. Xin cảm ơn quý khách đã gọi điện đến công ty chúng tôi. Xin cảm ơn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Giọng điện thoại viên thu âm sẵn. Xin tạm biệt và ước mong được phục vụ quý khách trên những chuyến bay tới. Việt Nam Airlines, dĩ nhiên. Khi nào có thông tin về giờ bay mới, chúng tôi sẽ thông báo sau. Cũng ngành hàng không dân dụng nước nhà lúc hoãn chuyến. Nhưng chăm khách như thế hãy còn chiếu lệ lắm. Lúc hệ thống ngân hàng sa sút, các chị em làm dịch vụ mời vay tín dụng có lẽ đạt điểm 10 về độ nhiệt tình gọi điện chăm sóc khách hàng. Có điều ai muốn vay tiền vào lúc khủng hoảng kinh tế với lãi suất cắt cổ 20%. Trong khi đó, các cô gội đầu ở hiệu cắt tóc nam tỏ ra là những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực của mình, kể cả về khâu ngôn ngữ lẫn thao tác. Các cô này không bao giờ phải gọi đến lần thứ hai mà khách đã sẵn sàng nằm dài ra đấy. Đôi tay khi mềm như bún lướt trên da mặt khách, khi rắn đanh bóp huyệt cho thượng đế, được thực sự là thượng đế. Họ kiên nhẫn đợi khách trả lời điện thoại, rồi hỏi han vài câu chuyện cùng tiếng cười khúc khích nữ tính, và lại chưa kìa, lấy ra được bao nhiêu ráy tai cùng tóc bạc, khiến cho ta yên tâm mình đẹp trai và tráng kiện hơn bao giờ hết khi bước ra khỏi hiệu. Người Việt Nam hay có thói quen hỏi han đời sống riêng tư người khác như một cách thể hiện sự quan tâm. Câu "Anh có mấy cháu rồi? Anh làm ở đâu?" có lẽ cũng có ý nghĩa như câu "Hôm nay anh thế nào? Hôm nay thời tiết sao nhỉ?" trong tiếng Anh mà thôi, chứ cũng không hẳn có ý tọc mạch. Có điều gặp phải đối tượng không thích trả lời thì đâm vô duyên như con điên cởi chuồng. Một phiên bản khác của thành ngữ đời mới này là hồn nhiên như cô tiên hay Ngọc Quyên cởi chuồng. Ở đây cũng không có ý miệt thị người điên hay cô tiên người mẫu nào cả. Thành ngữ hiện đại kiểu sát thủ đầu mưng mủ lắm khi nói cho có vần, và người ta bật cười vì cái sự vần vèo, oái oăm, vớ vẩn mà thôi. Thì ở cái lúc gội đầu, các cô thợ gội không mấy khi hỏi về gia cảnh các anh đàn ông, và chẳng hơi đâu hỏi, chị nhà xinh không? Các anh ra hiệu cắt tóc gội đầu ngày nay, cũng như các cụ xưa, đi tìm thi hứng, quên cái eo xèo, bìu ríu thường nhật. Với các anh, các cô gội đầu là một thế giới vô chung vô thủy. Các anh là khách giang hồ, cắm tay xào một chiều thu, Các cô là bến liễu, cứ phất phơ, chẳng giữ chân cẳng ai làm gì. Ở một không gian dịch vụ mà ai cũng nói quá nhiều, quá to, người bán xoe xoé sợ mình im thì không ai biết tới mình, người mua sợ bị dắt mũi mua hớ thì cái không khí rầm rì nhẹ nhàng của hiệu cắt tóc gội đầu là những cõi thiên thai lắm rồi. Thời danh từ cõi thiên thai nếu có gây ra ý niệm gì với thế hệ 7X thì cũng nhắc họ nhớ đó chính là thời Internet đã đào tạo nguồn nhân lực đầu tiên cho công nghệ thông tin nước nhà, thì cũng đẻ ra những tài năng game và các cao thủ viết truyện phơi ơ tông cho các trang web khiêu dâm. Cõi thiên thai là tên một trang web đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó khi thời gội đầu và các dịch vụ nhạy cảm phổ biến. Người dùng Internet Việt Nam, chủ yếu là cánh nam giới, đã khéo léo pha chế những tên gọi ám hiệu chẳng giấu được gì mà lại tố lên sự đặc biệt của nó. Chẳng hạn như Liên Xô chấm Mỹ. Nó là gì? Thì xin mời quý vị Google. Mới đây, Quốc hội nước ta đã thảo luận ý kiến hợp pháp hóa mại dâm. Đến lúc điều này mà thành hiện thực thì không biết các cô gội đầu có phải làm chứng chỉ hành nghề để phân biệt với các chị em kia không? Hai việc tuy đều gần gũi người khác phái, nhưng mức độ cũng xa nhau như lớp tiểu học với có bằng tiến sĩ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi gội ở một hiệu trên Đê La Thành, hồi lớp 10. Một cửa hiệu nhỏ trên con đường chỉ có xe hai bánh đi được. Chị gội đầu không tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước một thằng bé xách cặp đi học bước vào. Cảm giác của việc được chăm sóc tóc tai rất đặc biệt. Lại hồi hộp, không biết có gì xấu xảy ra không khi thấy người thợ ân cần dịu dàng quá đỗi. Người thợ gội đầu trang điểm cũng hơi đậm, mắt kẻ chì ánh xanh, ăn mặc khá là phóng túng so với chuẩn của phụ nữ khi ấy. Áo phông có cổ khoét sâu, những móng tay sơn đỏ, đun búng tanh tách. Hình như đun là phiên âm từ đun hưu, tên một nhãn hiệu thuốc lá phổ biến thời ấy. Vỏ bao thuốc có màu đỏ sẫm như vang Bordeaux. Mùi nước hoa hồng nồng nồng gợi sự bí hiểm. Tôi đang viêm họng, ho khục khặc. Người thợ kiên nhẫn dừng tay đợi tôi dứt cơn, nhưng lại khiến tôi càng hồi hộp tợn. Cơn ho mạnh làm tôi bắn nước bọt hay đờm và những gì nữa lên tay chị. Tôi vừa xấu hổ vừa căng thẳng đợi phản ứng từ chị gội đầu, dù là một cái chẹp miệng chẳng hạn. Nhưng những gì tôi cảm thấy, tôi nhắm mắt vì lo sợ nên không nhìn thấy gì. Chị là bình thản nhẹ tay miết cổ tôi, rồi tiếp tục công việc vò đầu xoa tai khi cơn ho dứt. Xong việc, chị vẫn vui vẻ, lấy giá như bình thường. 20 năm nghề gội đầu vẫn chuẩn như thế. Vậy tại sao ở đất Hà Nội này, những nghề khác lại không? Cảm giác mạnh kiểu Thái. 1. Nhớ hồi tôi còn nhỏ, mọi người nói đến Thái Lan là nói đến một nước suy đồi cả về văn hóa lẫn kinh tế. Suy đồi về xã hội vì toàn làm điếm với sida, và văn hóa vì toàn phim cấp 3 với sặc mùi nỉ non TVB style. Về kinh tế vì chỉ là một xã hội tiêu thụ, sân sau của các thế lực đế quốc mại bản. Tuy đời ấy là so với nước ta không ai ủng hộ điếm, với lại con số sida luôn luôn được kiểm soát, trong khi đồn rằng nhà sư Thái Lan còn bị nhiễm HIV nữa là. Nước ta phim ảnh lành mạnh, dẫu còn đen trắng nhiều, nhưng đi vào lòng người đầy thánh thiện và xây dựng nhân cách lại có những tìm tòi có đẳng cấp. Nước ta còn có dàn nhạc giao hưởng, chứ Thái làm gì có. Kinh tế thì nước ta dù bước vào kinh tế thị trường cũng vẫn đầy tự lực cánh sinh và hợp tác quốc tế, chứ đâu có nhờ vào chiến tranh Việt Nam mà dựa hơi Mỹ làm giàu như bọn chư hầu kia đâu. Nhưng ngay từ ngày ấy, hàng Thái đã là thứ hấp dẫn và mê hoặc. Trước nhất là hình thức, sau đến sự phong phú và lạ. Đến nay thì hàng Thái vẫn tỏ ra hơn hàng Tàu vì vẫn lạ và độc hơn, thời trang hơn. Và giá cả thì có thể không rẻ hơn, nhưng ắt là có cơ sở tin tưởng hơn so với thứ hàng đánh qua biên giới kia. Nhưng Thái lại hay bất ổn. Ở nhà nghe Thái bạo loạn, sân bay bị phong tỏa mà hãi. Công nhận là nước này phức tạp có bài. 25% gốc Hoa nắm kinh tế, dân miền Nam lại dính quả Hồi giáo. Dân nông thôn ủng hộ Thạc Xỉn, trong khi dân thành thị lại chối ông này. Nhưng Thái tôn sùng vua, người Thái lại dễ cười, chắp tay cúi chào cho dù chẳng mua chẳng bo. 2. Cô ca sĩ hát ở quán Savoie trông có vẻ đẹp tự nhiên, nói tiếng Anh giọng chuẩn, dáng vẻ nữ tính, da trắng, nhưng không phải gốc Tàu. Dân Philippines chăng? Quả đúng vậy, vì kiểu châu Á như cô lại thành hiếm. Người Thái ở thành phố bây giờ thật khó mà phân biệt giới tính bề ngoài, trừ khi là phụ nữ gốc Tàu da trắng, mắt một mí và dáng mảnh dẻ. Còn thì con trai Thái trắng, ăn mặc trang điểm như các ban nhạc Hàn Quốc hay Đài Loan, hoặc Metro Season quá mức. Con gái Thái gốc vốn đen và nét thô, lại cứ hay trang điểm đậm nên đâm ra trông chẳng khác đám chuyển giới cũng đen và thô, cũng trang điểm đậm. Đám con trai Thái đen mà ăn mặc điệu cũng thành đồng hạng với hai cánh nảy nốt. Đi trên đường phố dễ gặp người như thế, đố biết đâu mà lần. Đám ca ve đứng đường mà trong ánh nhập nhọng thì xấu rồi, nhưng các cô chuyển giới có khi còn đẹp hơn phụ nữ thường. Đám chuyển giới dường như có mỗi việc là ăn mặc thật đẹp, thật diêm dúa để kéo khách chụp ảnh, chắc để quảng cáo cho quán bar. Bên cạnh lý do là hạnh phúc khi được công chúng quan tâm và thừa nhận vẻ đẹp của mình. Có cô còn đẹp như Tăng Thanh Hà, nhưng cũng có cô phỉ nộn cố tố cái sự dị mọ của mình lên như xô diễn hài. Nhưng xấu nhất là đám gái múa cột ở những cái ngõ bên trong. Ở Việt Nam mình phải chân dài với xinh mới mong giật khách. Ở đây chân ngắn với bụng to hơn ngực cũng múa cột được, miễn là dẻo. Trong không khí hỗn độn của nhạc, ánh đèn loe loé, có những ông già Tây đi xe lăn, tay run rẩy vì Parkinson, vẫn lần mò vào, mắt hau háu háo hức xem. Thời khủng hoảng kinh tế, lại sau bạo loạn, dù vẫn bớt người nhưng vẫn đông hơn Việt Nam. Thấy nhiều dân Nga sang chơi, đi theo hàng đoàn cả gia đình. Cô ca sĩ cùng anh bạn diễn hát tình ca du mục bằng tiếng Nga để tặng cho một cô bé Masa nào đấy ở dưới bàn tiệc. 3. Đi Thái Lan quả thực là dễ nhất, ngay cả với người già. Giá vé máy bay thì dễ chịu hơn đi các nước khác. Ăn uống cũng dễ nuốt hơn là Trung Quốc, dù không hoành tráng di tích bằng. Thái Lan có lẽ là vỡ lòng du lịch cho những người Việt bắt đầu có điều kiện hưởng thụ chút. Vừa có tâm linh, nước có Phật giáo là quốc giáo, có hình ảnh cung đình vàng son, hoàng gia Thái cũng hào nhoáng, lại vừa có ẩm thực, đồ ăn Thái ngon như đã nói, lại hiện đại hơn Việt Nam, quả là một điểm đến không thể tốt hơn. Ấy là chưa nói đến mua sắm và thử cảm giác mạnh. Cảm giác mạnh ở đây, theo như các cụ bà trong đoàn cơ quan bà chị tôi nói, là mấy cái món xích sâu. Thôi thì đã xem quy xô rồi. Xô đồng tính giả gái, Tiffany với lại Diamond gì đấy. Các cụ nghỉ ở khách sạn hoặc đi massage chân đi, để đám thanh niên đi xem cái cảm giác mạnh kia. Bắn bóng bàn bằng cửa mình, nuốt dao cạo bằng cửa mình, vân vân. Kinh. Nghe đến là các cụ đã khó thở rồi. Bọn Thái này đúng là lăng nhục đàn bà. Chúng mình sống qua thời chiến tranh, giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, đời nào chấp nhận nổi. Nhưng thấy thanh niên rậm rịch đùa trêu nhau suốt cả ngày, các cụ đâm sốt ruột. Mà nghĩ đến cảnh bọn trẻ đi hết, mấy bà già ngồi giải thẻ với nhau cũng chán. Thế thôi, để tao đi xem thế nào. Sợ quái gì, tao sống tròn hoa giáp rồi. Cánh trẻ nửa can ngăn, nửa nhử mồi khích bác. Rốt cục xuống đến sảnh, chia làm hai. Có hai ba cụ bà đã máu thì đừng hỏi bà cháu là ai. Mấy cụ còn lại theo trường phái cổ điển, đi mắt xa chân ở cạnh sảnh khách sạn cho lành. Các cụ vào phòng mắt xa đã thấy cả dàn nhân viên chắp tay thi lễ, người nhanh nhẹn dâng nước, kẻ mau lẹ tung khăn. Các cụ tấm tắc khen, bọn Thái nó làm dịch vụ tốt quá, làm nghề phục vụ tử tế thế chứ. Ở nhà mình cứ nghĩ làm cái nghề đấm bóp là dễ sinh tệ nạn, đâm ra đi ra hàng quán mà cứ như xin cho. Đến bọn ô xin lúc nào cũng tấp tỉnh nghỉ, có đứa nào chịu coi đấy là một nghề tử tế đâu. Một pha massage chỉ kéo dài 45 phút. Cánh đi xem sách sâu vẫn chưa về. Thôi chết rồi, bọn mình chẳng đứa nào có chìa khóa phòng. Nghĩ lại thì các cụ cũng không hiểu tại sao không dám hỏi lễ tân, mà cũng chẳng biết hỏi gì. Tiếng Anh tiếng Thái biết nói sao. Mấy bà già đành nửa nằm nửa ngồi ở salon sảnh khách sạn, đợi cái lũ chết tiệt kia mau mau về mở cửa. Xem gì mà xem kỹ thế. Thêm một tiếng đồng hồ nữa mới thấy đội bạn về, cười nói rôm rả. Vui chưa kìa, hớn hở chưa kìa. Bọn trẻ chốc chốc cười rinh rích, lại còn quay sang chọc hai cụ bà đi cùng. Phê nhé, các cụ sáng mắt bổ não nhé. Bà tròn hoa giáp đỏ bừng mặt. Bố tiên sư nhà nó cho các bà xem đờ nhau. Đòi về nó không cho về, còn với cháu. Cánh trẻ cười rũ. Ơ hay, bọn con đã báo trước ở nhà rồi còn gì, các bà đòi đi đấy chứ. Về phòng, các cụ hối hả đi tiểu, hối hả uống nước, hối hả lấy máy đo huyết áp ra kiểm tra mạch. Sợ quá, cứ như tăng sông bà ạ. 180 trên 120, đúng là cảm giác mạnh. Công nghệ sống chậm. Hơn 100 năm trước, người đàn bà có con chó nhỏ của Steyhoff có một cuộc ngoại tình chậm rãi, uể oải ở thành phố nghỉ mát Janta trong vòng 2 tuần. Cái không khí lờ đờ, đặc quánh của cơn say nắng này cũng thấy ở chuyện vừa chết ở Venice của Thomas Mann. Kể về mối tình đơn phương tuyệt vọng đến vong thân của một nhà văn luống tuổi với một cậu bé xinh đẹp. Chưa hết, ở bên kia biên giới với Thomas Mann, bức thư của người đàn bà không quen của Stefan Wells dằn vặt nỗi si mê cũng đơn phương trọn đời tại những chốn sống chậm. Thành Vienna, vùng núi trượt tuyết nước Áo, những phòng tiệc nhấm nháp trà với bánh quy, người phụ nữ này giấu kín tình yêu cả đời với gã nhà văn trăng hoa bội bạc, chỉ thổ lộ nỗi lòng với người tình trong lá thư tuyệt mệnh như kẻ nghiện thú đau thương. Những cuộc thư giãn chậm rề rề đó trong cả trăm trang sách giờ đây lại là thứ người thời hiện đại thèm thuồng khi muốn sống chậm. Thèm thuồng là phải, vì thời nay kiếm đâu ra 2 tuần chẳng làm gì, không bị một phương tiện truyền thông nào quấy rầy, như cái điện thoại kè kè ngay trong túi quần có cài Facebook. Ngay đến việc ngồi kiên nhẫn đọc cho hết những tác phẩm văn chương kinh điển kia cũng là một thử thách trong thời người ta gắng gỏi lắm mới đọc xuể dòng thác tin tức và xem hết các show truyền hình hàng giờ ra rả trước mắt. Ấy là chưa nói đến cái vật trong túi quần kia, cái điện thoại Maxphone có cài Facebook. Có đúng là bạn vừa mở ra xem có ai like cái hình bãi biển bạn mới post lên không? Bạn chưa có câu trả lời, bạn đang nghĩ gì cho dòng trạng thái hôm nay ư? Nghĩa là bạn bị tụt lại rồi. Thế thì đâm ra thua thiệt. Bạn lại nhao lên khẳng định mình đang nhanh đây. Nhanh mà không phải chạy đi đâu cả, chỉ cần bạn thường trực trên mạng, chỉ cần một vật nhỏ nối mạng không dây cũng giúp bạn thành một con thỏ cho dù bạn đi hai chân chậm hơn rùa. Các công cụ ngày càng nhỏ lại, thậm chí vô hình, nhưng khả năng trói buộc bạn mỗi lúc lại chặt hơn. Chúng ép bạn ăn, ngủ, cười, khóc, đi và chạy cùng tốc độ. Sống chậm đã thành điều vô cùng khó. Dễ đến cả tá lần bạn ước ao, ra mà mình có thời gian sẽ đọc sách, bên một cửa sổ nhìn ra núi hay bên bờ biển, vân vân. Nhưng sách đã mua cả tủ mà lời nguyện mãi không thành. Công việc, các cuộc hẹn, cái bụng béo cần nhỏ lại, chồng chất lên mãi như một gánh tạ mà ta không sao đẩy lên nổi. Đôi khi nửa đêm ta không khỏi chạnh lòng với những dòng trạng thái đầy sáng láng của bè bạn trên mạng về cuốn sách này đáng đọc, về nhà văn nọ viết hay. Nhưng sáng hôm sau, ta lại lên đường hối hả với đủ việc có tên và không tên. Ta có một cái thắc mắc. Thế là ta đang sống gấp hay chậm chạp, lê qua phần còn lại của mỗi ngày, và chậm trong cả việc thỏa mãn mơ ước bé bé trên. Ta chợt thấy mình vẫn chỉ là một con rùa nhờ phương tiện mà chạy thắng con thỏ, và vẫn không phải thỏ. Từ đầu năm đến giờ, tôi đã có 3 người bạn lên đường hành hương sang đất Phật Ấn Độ. Ngoài ra không kể rất nhiều người quen khác đã và đang lên kế hoạch du lịch đến những nơi xa xôi với mục đích mà theo họ là không phải hưởng thụ mà để trải nghiệm những cảm xúc có hơi hướng thiền định. Không có những nơi nghỉ mát an nhàn, những chuyến đi có tiện nghi tối thiểu, chấp nhận gian khổ, thiếu thốn để đốn ngộ điều gì đó. Đấy là một phương án bên cạnh việc đi nghỉ mát. Đi nghỉ một mình đã là một kiểu thách thức sự xô bồ náo nhiệt của đời sống thành thị. Dắt thêm một con chó nhỏ như người đàn bà của Steakhop thì thật là một cực điểm của hình tượng sống chậm. Trong thiên truyện đó, con chó nhỏ kia xuất hiện như một vật trang điểm cho người phụ nữ đẹp và phát đi tín hiệu rằng nàng đang cô đơn. Có vậy mới thành cớ cho gã đàn ông cũng cô đơn kia tán tỉnh. Thế còn những người đàn ông thành phố sáng sáng dắt những con chó Tây lông trắng muốt đi tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm thì có cô đơn không? Cái đó thì ta chịu. Nhưng nuôi thú cưng có vẻ như là một sự thư giãn và một nỗ lực sống chậm. Xa hơn là hài hòa với thiên nhiên thông qua kênh loài chó là giống vật vẫn giữ được những bản năng sinh tồn tự nhiên nào đấy. 30 năm trước, aerobic áp đảo thế giới thể dục thẩm mỹ nhờ những cuốn băng của nữ minh tinh Jane Fonda, người từng hoạt động sôi nổi trong phong trào phản chiến một thời. Những nhịp điệu thể dục nhanh, dồn dập theo nhịp nhạc disco lúc nào cũng kéo huyết áp lên để nuôi sống cơ thể hừng hực. Giờ thì thiền, tu tập, zen, nhạc, chiêu út, vân vân, thu hút dân văn phòng thành thị như một sự phản đối lại những nhịp điệu quá mức căng thẳng kia. Người Mỹ đã bắt đầu nhìn sang châu Âu già cỗi, quan tâm đến lối sống chậm, ăn một bữa dài cả nửa ngày. Họ còn nhìn sang châu Á huyền bí, sang các khóa thiền định ở Ấn Độ, ở Thái Lan, ở Bali, vân vân. Nhà báo Elizabeth Gilbert đột nhiên nổi tiếng vì viết cuốn tự truyện Ăn, Cầu Nguyện, Yêu, chỉ để nói về chính những vấn đề trên qua cuộc phiêu lưu tình ái của một chị gái Mỹ gần 40 tâm hồn chơi vơi tìm bến đậu. Ăn của Gilbert là ăn chậm ở Ý, những bữa ăn triền miên, niềm phấn khích mà chậm rãi. Cầu Nguyện là những buổi thiền định mỗi ngày vài tiếng đồng hồ ở các ashram Ấn Độ. Và Yêu cũng ở một nơi thời gian của 5 năm trước với 5 năm sau không thay đổi là hòn đảo xanh tươi Bali. Đến một người phụ nữ dường như khô khan nhất thế giới và bị chồng cắm sừng mấy lần là bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân và ngoại trưởng Mỹ, còn phải kêu lên: Tôi say mê ăn, cầu nguyện, yêu. Và chính Jane Fonda, Gần đây, khi đã già, đóng vai một bà ngoại giàu lòng yêu thương con cháu, nhưng khắc kỷ trong phim hài Luật của Welza. Bà Welza có một con gái trung niên sống ở thành phố luôn stress vì công việc, vì thói bội bạc của đàn ông và sự nổi loạn của cô con gái mới lớn. Chị sinh ra thói uống rượu tiêu sầu, điều mà bà già rất kỵ. Trên đường đi tìm cô con gái đã bỏ về nhà bà ngoại, người phụ nữ thế hệ thứ hai này mở một đĩa dạy tu tập trên xe hơi để lấy lại bình tĩnh. Chị đã chẳng tập trung nổi để có được sự bình tĩnh, thậm chí còn nổi đóa lên với cái giọng điềm tĩnh trêu ngươi trong đĩa. Bằng sự từng trải, bà ngoại aerobic kia đã hóa giải tất cả và thế là kết thúc có hậu. Mỹ đã vậy, còn Việt Nam thì sao? Nếu như ta tin vào kết quả thăm dò ý kiến của mấy tổ chức quốc tế rằng chỉ số hạnh phúc của người Việt cao hàng đầu thế giới và chứng kiến cảnh dân phòng ở Hà Nội với Sài Gòn ùn ùn đi học yoga, thiền, dù lệ phí không hề rẻ, tương xứng với thông điệp sống giản dị mà các khóa học ấy đưa ra, thì xã hội Việt Nam có vẻ không khác gì xã hội công nghệ cao kia, góp thêm nghịch lý vào một xã hội đã có dư thừa nghịch lý. Nghịch lý chính có lẽ là việc xã hội Việt Nam vẫn bị xem là một xã hội đang phát triển, thậm chí còn chậm phát triển ở một số mặt, nhưng đã dấy lên nhu cầu hãm phanh sự phát triển nóng và giảm nhiệt sự căng thẳng đô thị. Thế là sống chậm ở Việt Nam ra đời như một món quà đầy chất hương xa, như thể người Việt Nam không biết sống chậm. Nhưng cái gì ở Việt Nam mà chả có sẵn, có điều phải đến lúc có người khai quật lên thì cộng đồng mới vỡ lẽ. Và chúng ta ngỡ ngàng khi biết Việt Nam cũng chính là một điểm để những người phương Tây đến sống chậm. Chúng ta thấy vô lý ư? Có gì chậm nổi ở đường phố đầy ắp xe máy và ô tô mà ta đã phát điên kia? Ta muốn bỏ đi chẳng được, lại còn có kẻ đâm đầu vào. Một lời khuyên đã thành kinh điển và hiệu nghiệm đối với mọi du khách đến Hà Nội hay Sài Gòn khi gặp dòng thác xe cộ. Đơn giản là bạn hãy trôi theo. Nhưng chúng ta không thể sống chậm 100%, cũng như cứ trôi theo mãi mà chẳng tăng tốc hoặc dừng lại. Chúng ta phải có một cái đích, một mục tiêu nào đó. Rùa và thò, thi tài nhanh chậm là căn cứ vào một cái mốc. Cuộc đời sở dĩ thú vị là vì ta được sống đa dạng, ta được tự do sống nhanh hay chậm tùy thích. Điều đầu tiên mà bạn tôi trả lời khi đi Ấn Độ về là cảm thấy ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn. Tôi đã tưởng bạn tôi sẽ nói về sự giác ngộ hay những tư tưởng siêu hình nào đấy. Sau khi cuốn sách Ăn, Cầu Nguyện, Yêu trở thành một hiện tượng toàn cầu, người ta đã chứng kiến không phải cơn sóng thần nào đổ bộ lên Bali, mà là một cuộc hành hương của những người phụ nữ phương Tây trung niên đến hòn đảo này. Họ đến để sống chậm như tác giả Ginsberg đã từng, để tìm tình yêu cũng từ một người đàn ông Tây Ban Nha nào đó đang đợi sẵn, nhưng cũng để hy vọng mình sẽ viết được một cuốn sách ăn khách tương tự. Trên một trang mạng còn có hẳn bài viết có tên gọi Elizabeth Ginsberg đã phá hoại Bali ra sao. Trong đó người viết chán ngán kết luận sẽ chẳng có đủ Javier Bardem, nam diễn viên chính trong phim làm theo cuốn sách, cho cơ man phụ nữ đang sục sạo mọi ngõ ngách và điên cuồng chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình, và cái tên sách như một phương châm sống chậm. Tên gốc tiếng Anh Eat, Pray, Love đã biến tướng thành một khẩu hiệu gấp gáp khi một quán ăn lấy tên nhại lại là ăn, trả tiền và đi. Yat, bay, liver. Một thế kỷ qua, những người đàn bà không chỉ có những con chó nhỏ để vợi cô đơn, mà còn có cả một công nghệ tiêu sầu mang tên sống chậm. Đôi tất trắng đàn ông. Cách đây 8 năm, nhiều người đi ăn cưới vẫn mặc quần Âu sẫm màu, giày đen và tất trắng. Các cửa hàng bán tất, miền Nam gọi là vớ, bày khá nhiều tất trắng. Một nhà văn từng chế giễu hiện tượng rất nhiều ông ăn mặc lối ấy, gọi là chân sản phụ hay chân bó bột. Đúng là cho đến lúc ấy, thế giới chỉ thấy Michael Jackson đi tất trắng cùng giày đen, nhảy điệu Moonwalk trong các video ca nhạc, hoặc một vài nhà thiết kế muốn nhấn mạnh vào sự độc đáo của trang phục trên sàn diễn. Người ta giải thích, ông Hoàng Nhạc Bốp đi tất như thế là để làm điểm nhấn cho khán giả nhìn vào bước nhảy của mình. Đàn ông Việt có lẽ ám ảnh về việc chứng minh mức độ vệ sinh sạch sẽ của mình sau những năm tháng nghèo khó bằng những đôi tất trắng phau, vợ tôi vừa mới giặt và nhà tôi có dùng bột giặt cực mạnh. Bây giờ thì mua tất trắng hơi bị khó, toàn những màu lịch thiệp xám xám ghi ghi. Cứ như thể đã có một cuộc cách mạng về thời trang đàn ông. Cái gì đã làm nên điều ấy? Đàn ông Việt thường ít thay đổi, trừ khi sự thay đổi ra tấm ra món. Thật hoành tráng và dễ thấy. Như cách đây vài tuần, tôi vẫn nghe người mua hàng ở một siêu thị quần áo nhắc nhau. Nhớ tìm cái áo kiểu NATO ngày trước. Trời ạ, tôi xúc động như thể trở về quá khứ 20 năm trước, khi mà toàn thể đàn ông miền Bắc khao khát áo jacket có tên NATO, có vẻ giống áo đồng phục của sĩ quan khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, cũng như áo lông Đức. Quả thực, những cái áo dày cồm cộp màu xanh rêu này vừa khéo nhắc lại thời chiến tranh đã qua, vừa mang đường nét ngoại lai Tây Phương, lúc ấy hãy còn rất xa xôi sau những thập niên Việt Nam bị cấm vận. Thay đổi từ áo bay bộ đội lên áo NATO mang quy mô khác hẳn, đổi màu tất. Vì thế, đàn ông Việt coi một đôi tất trắng là phản thời trang thì đòi hỏi một tầm cỡ tinh tế hơn. Với cái thời truyền hình cáp chưa có, các show thời trang chủ yếu khoe đồ lót hay váy dạ hội phụ nữ, thì một vài tạp chí có màu sắc thời trang cho đàn ông là những sản phẩm khiến người ta dần dần nhận ra nên và không nên mặc cái gì. Những tạp chí này ra đời để đàn ông Việt Nam thấy báo chí giải trí không chỉ có mỗi bóng đá, xổ số và chuyện vụ án, mà còn có vô số cái khác như ăn mặc, đi lại, xe cộ. Các thứ giải trí không còn tăm tối như bóng đá để cá độ, xổ số để đánh đề, vụ án để nhấm nháp cái sự hoành tráng của các băng đảng bị truy quét. Nó là sản phẩm của một thời hòa bình, xã hội đã có tích lũy và con người đã biết hưởng thụ. Nguyên việc đưa hình người đàn ông đòm dáng ra bìa tạp chí cũng đã thể hiện một tư duy mới ở một xã hội tuy lắm sự thoáng nhưng lại gò bó đàn ông trong những khuôn mẫu khô khan. Việc các cô gái đẹp khoe dáng trên bìa tạp chí đã khá quen thuộc, nhưng một doanh nhân sành điệu xuất hiện ở trên đó lại khẳng định một cái nhìn khác trong truyền thông. Nó gây cảm giác chính danh ngôn thuận thay vì một thời dân làm ăn thậm thụt những câu chuyện không rõ thực hư, rò rỉ qua những bài phóng sự quá đậm tính văn chương trên báo Lao Động hay Tiền Phong. Cũng với tạp chí đàn ông, một loạt những tờ khác cũng ra đời sau đó, tạo nên một làn sóng khắc họa hình ảnh người đàn ông Việt Nam đĩnh đạc và hấp dẫn. Ít nhất thì người ta thấy đàn ông nước nhà trên các hình ảnh hoặc phim quảng cáo cũng to cao đẹp trai, răng trắng đều cả hai hàm, cơ bắp nở nang, đặc biệt là mặc com lê, không đến nỗi như khoác đồ đi mượn. Nhờ một quá trình như thế, những thứ tiểu tiết kiểu đôi tất trắng mới dần dần biến mất khỏi tủ quần áo của họ. Nó đánh dấu sự ra đời của một lớp người biết quan sát tinh tế hơn, biết nhìn ra xung quanh và hội nhập. Tất nhiên, một đôi tất trắng chẳng phải là điều lớn lao gì mà những tạp chí đàn ông hay kiến thức về thế giới mang lại cho đàn ông Việt Nam. Còn vô vàn những góc cạnh khác, chuyện làm ăn kinh tế, các bài học tài chính, sự hình thành thị trường chứng khoán, những câu chuyện về sức khỏe và bài tập thể dục, v.v. Cuộc sống đầy những bất trắc mà người đàn ông phải đối diện và tạp chí đàn ông trước hết phải là nơi đưa ra những lời giải pháp cho họ. Có vậy mới khiến họ bỏ tiền ra mua. Mấy ai mua tạp chí về để ngắm người lạ hay đọc những thứ chẳng liên quan đến mình? Nói cho cùng, mua một tờ tạp chí đàn ông cũng là mua những giọng điệu đặc biệt mà tờ ấy tạo ra. Chia sẻ, cảm thông, tiêu bạc, những giọng điệu nhiều khi giúp cho một vài ý tưởng lóe lên trong đầu người đọc giữa lúc họ lật dở bên bàn cà phê hoặc cơm trưa văn phòng. Nó mà mang cái giọng đồng ca như muôn vạn tờ khác thì đã không chạy được đến hơn 100 số, nghĩa là ngần ấy người đàn ông được lên hình bìa, và chắc họ không đi giày đen tất trắng. Đồng nát sành điệu. Hà Nội giờ chẳng như ngày xưa. Câu nói dễ trở thành cửa miệng của 100% số người quay về thăm lại thủ đô và cả dân đang sống sờ sờ tại thủ đô nữa. Tưởng như nhiều năm tháng sóng sau đè sóng trước đã khiến cho tính cách trôi nổi, xô bồ ngự trị trong nhiều thế hệ, dẫn tới chẳng có gì vĩnh cửu ở đây. Vậy mà có một số thứ mãi mãi bất biến ở mảnh đất này, cho dù thời cuộc biến thiên. Không phải hoa nhài Tràng An, cũng không chắc phở tái gầu, nét thanh lịch thơm thể hoa nhài kia thay đổi theo quan niệm xã hội. Phở Hà Nội biến tướng nhiều kiểu, chỗ đậm mì chính, chỗ chế thêm rau sống, nguyên liệu khác xa phở vài thập niên trước. Thứ bất biến ấy là tinh thần hoài cổ. Nhưng điều đáng nói là người ta hoài cổ về cái thời họ từng sống chưa xa xôi gì. Thời họ là nhân chứng lịch sử, đó là thời bao cấp. Và thời này đang trở thành một cái mỏ sành điệu của những người hoặc đã no nê hoặc không tìm thấy sự đồng cảm trong khuynh hướng thời trang bày ra hàng tuần ở cửa kính trưng bày của Louis Vuitton, ở khách sạn Metropole, hoặc vụ cả nghìn người tranh cãi xếp hàng đổi máy tính bảng Samsung cũ lấy mới từ đêm hôm trước. Vụ này hỗn loạn đến mức chương trình tiếp thị này bị hủy bỏ. Một khi đã lên tới hàng nghìn người theo đuổi thì sự sành điệu lại không còn ý nghĩa nữa. Với dân Hà Nội, sành điệu nghĩa là phải in ít kẻ theo thôi, và vừa đủ để tụ thành một nhóm chúng mình với nhau. Thời bao cấp. Nói đến thời này thì có cả một kho đồ vật đã thành biểu tượng. Biểu tượng cho sự khó khăn và vượt qua thử thách của người Hà Nội. Biểu tượng cho những phẩm chất tồn tại khó tin của người Hà Nội mà đến giờ họ lục lại, lau bụi, đánh rỉ và trưng bày ra để ký thác nỗi niềm về một phần đời nghèo mà đáng nhớ của mình. Những triển lãm về thời bao cấp cách đây 6-7 năm có lẽ không chỉ mở đầu cho cuộc phục hưng ký ức của dân Hà Nội, mà còn của cả trào lưu trưng bày lưu giữ đồ cũ của cộng đồng. Tự nhiên người ta thấy, ồ, những thứ đồ cổ lỗ sĩ, mốc meo của cái thời tem phiếu lại có sức lay động hơn bao giờ hết. Và những món đồ ấy vào tay một số người có tài vặt lại biến thành thứ vẫn hoạt động được. Rồi người ta thấy các quán cà phê lại treo ảnh cũ, dựng mấy cái xe đạp gióng ngang chóc sơn, dăm cái xe máy bình bịch hình thù cổ quái. Khi mà tất cả các album ảnh cưới đều cho chú rể đội mũ bê rê, mặc quần gấu lơ vê có dây đeo vai, và cô dâu nối tóc dài buộc trễ gái Hà Nội xưa, thì đã hóa ra màu bình dân. Các nhà tạo mốt lại đẻ ra xu hướng chú rể đèo cô dâu tết tóc đuôi sam, mặc áo cánh, quần lụa đen, cầm hoa layon trắng trên xe đạp đi qua khu tập thể. Xu hướng này hãy còn ít vì có vẻ cực đoan quá, mặc dù Trần Nữ Yên Khê đã mặc như thế lên phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng từ cuối thế kỷ trước rồi. Tức là cái đẹp của đồ cũ những năm bao cấp, khoảng thời gian có thể mở rộng ngược lên tận thời Pháp thuộc, đã chẳng trôi qua vô ích trong mắt những nhà nghệ sĩ khi chúng bắt đầu hết vai trò sử dụng. Những thứ đồ vật không năm tháng ấy đã cho thấy một Hà Nội ít có sự thay đổi vật chất, áo hết đời anh dùng thì đêm cuối cùng anh để lại cho em. Xe đạp Phượng Hoàng, mẹ không đi nữa thì làm của hồi môn cho con gái lấy chồng. Như thế những món đồ gia bảo quý tộc anh vậy. Chỉ hai thập niên đổi mới, người ta đã ngơ ngác với sự trống vắng những món đồ này giữa sự biến đổi vật chất ngoạn mục của đời sống thị dân. Công cuộc tìm kiếm và lưu giữ đồ thời bao cấp giúp cho những kẻ có chất chơi cảm thấy mình có một cái căn cốt vững vàng trước những cuộc thăng trầm tiền tài kia. Và chúng trở thành phẩm chất Hà Nội. Vài tháng trước, một quán ăn ở số 37 Nam Tràng gần Hồ Trúc Bạch phục dựng lại khung cảnh cửa hàng ăn uống mậu dịch được báo chí rầm rộ nhắc tới. Khách vào đấy cũng mua bằng tem phiếu, cũng ăn bằng những cái bát sắt quân dụng và ngắm những hiện vật đã từng bị họ bán đồng nát 30 năm trước. Còn giới chất nghệ thì đã biết quán cà phê cộng hay quán Babetta của những ông bà chủ thông minh sắp đặt đồ cũ với tinh thần tiện nghi hóa. Cũ kỹ hơn nữa là quán cà phê báo trong trụ sở Hội Nhà báo Hà Nội ở phố Trần Quốc Toàn với đủ thứ phủ bụi. Ngồi ở đây người ta có thể hiểu thế nào là một sự sành điệu kín đáo, cũng kiêu kỳ chẳng kém lối sành điệu khi ngồi ở cà phê Lua La hay Metropole. Và những nơi mà giá một cốc cà phê gấp 4-5 lần và không có một món đồ thời bao cấp nào bày trước mắt. Ở những nơi này chỉ có bàn ghế tiện nghi và những mốt quần áo sang trọng mới nhất. Quần áo của người phục vụ ở Lua La nghe đầu cũng cỡ hiệu Escada hay Van Lắc. Nhưng để tôi so sánh cho mà nghe, thì 50 năm trước, áo bông sĩ lâm hay bút máy kim tinh cũng là đỉnh cao thời trang, chỉ cán bộ cao cấp mới dễ bề có được. Viết đến đây, trong đầu tôi cứ lởn vởn nhận xét của một chị bạn nhà văn nổi tiếng rằng tôi đừng viết ngoái lại mà nên nhìn ngang. Tôi không biết làm sao để thoát ra sự hoài cổ khi mà chính chị đã từng khuyên tôi thử mua một chiếc xe máy Vespa BX cũ. Thực ra nó không đến nỗi cũ, mà chỉ như thời bao cấp tôi đã từng trải qua hồi bé. Nhưng đến giờ đã thành thời của đồ cổ. Cái xe khá bất tiện cho việc đi lại, mặc dù dáng xe rất đẹp và gây ấn tượng cho bạn bè tôi đến nỗi đến giờ. Sau khi tôi đã bán đi được 2 năm rồi, mọi người vẫn còn hỏi Vespa cổ đâu rồi. Nhưng như thế vẫn không là gì so với một anh bạn khác, Vũ Lâm. Anh này là phóng viên chuyên mảng mỹ thuật. Có lẽ vì nghiên cứu mỹ thuật nên anh cũng có sự lựa chọn khác người. Anh định mua một cái UAT đầu vuông, loại xe có từ giữa thế kỷ trước cũng nên. Lâm rủ tôi đi cùng để thẩm định. Cái xe được để ở sân cột cờ, lúc ấy chưa trả về di tích Hoàng Thành Thăng Long. Cũng một thứ đồ cổ. Và chủ cũ là một bác bộ đội đã lâu không dùng nó. Giữa khung cảnh cổ kính và nhiều tàn tích chiến tranh của bảo tàng quân đội ngay phía sau, cái xe có dáng vẻ nam tính mà vẫn độc đáo. Sau vài cốc bia hơi ở bãi cuối sân bóng, chúng tôi leo lên chiếc xe mà trong mắt tôi kín mít như cái xe chở tiền. Con xe nhảy chồm chồm trên cái sân bóng đá cũ, bỗng tăng tốc rầm rầm lao về phía quán bia và rồi khựng lại giữa chừng trước cả mấy trăm người đàn ông đang trợn mắt lên, không biết nên ngồi uống bia tiếp hay bỏ chạy. Tôi toát mồ hôi, thầm nghĩ ông bạn mà dùng cái xe này đi công tác Tây Bắc chắc đi bằng niềm tin. Rồi với một nỗ lực to lớn, bạn tôi cũng đưa được nó về chỗ cũ thật êm ái. Không có chàng vỗ tay hoan hô nào, ai nấy thở phào ngồi nhậu tiếp. Nhưng rõ ràng cái xe nổi bật thật, thậm chí vài ba ông còn ra ngắm nghía gật gù. 3 triệu thôi, Lâm suy tính. Tôi lắc đầu, nghĩ nhỡ đâu có cảnh hàng nghìn người bỏ chạy ngoài đường để tránh bị đâm phải. Người chủ xe cũng lắc đầu và bảo, thôi chú đừng mua, cái này anh bán đồng nát vậy.